Một quan niệm về tình yêu.
Mami là một phụ nữ rất đẹp, ăn mặc lịch sự và có giọng nói thật hấp dẫn. Bà cho biết bà rất yêu thi ca, âm nhạc cổ điển và tiểu thuyết lãng mạn. Bà đã ly dị 3 lần và đang chuẩn bị lập gia đình lần thứ 4. Bà nói, thưa bà, tôi không biết cuộc hôn nhân sắp tới này có gì hơn những cuộc hôn nhân trước không? Tại sao chị lại nghĩ như thế? Khi sống một mình, thì cuộc đời của tôi hết sức thoải mái, suôn sẻ, dễ chịu. Nhưng khi chung sống với một người khác, thì luôn luôn có những chuyện rắc rối, bất hòa, thất vọng. Tại sao vậy? Tại vì họ không đáp ứng được những mong ước bé nhỏ của tôi. Ví dụ như người chồng sau cùng là một gã chỉ say mê làm việc và luôn luôn quên những điều mà tôi cho là quan trọng. Những kỷ niệm đẹp khi mới quen nhau, ngày sinh nhật của tôi, những câu nói tình tứ, các món quà nhỏ dễ thương, đó là bằng chứng rằng tôi không quan trọng đối với hắn. Này chị bạn, nhiều năm trước tôi có quen một người đàn ông hào hoa phong nhã. Hắn không bao giờ quên ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hắn có thể nhớ bất cứ một câu nói tình tứ nào mà tôi đã nói với hắn và luôn luôn gửi quà tặng hay hoa hồng cho tôi. Ồ, tôi thích những người lịch sự chân thành như vậy. Đó mới thật là đàn ông. Khoan đã, chị đừng vội. Đó chỉ là dấu hiệu của một người có trí nhớ tốt mà thôi. Sự thật thì hắn ta không những nhớ ngày sinh nhật của tôi mà còn cả 4 cô gái khác mà hắn đang bồ bịch trong cùng một lúc. Sở dĩ tôi nói điều này ra để chị thấy rằng điều mà chúng ta mong đợi nơi người khác vốn không có căn bản thực tế. Chị cần phải biết kiểm soát những mong đợi hão huyền này và biết rằng mỗi người chúng ta đều hành động theo quan niệm riêng của mình. Chúng ta không thể hành động, cảm xúc hay suy nghĩ như những người khác muốn chúng ta như vậy. Chỉ không thể dạch ra một cách cho người khác xử sự được. Kinh Bhagavad Gita nói, chúng ta có thể hành động nhưng không thể kiểm soát được kết quả. Tôi vẫn không hiểu. Xin bà giải thích rõ hơn. Để tôi lấy một ví dụ này nha. Nếu chị dành ra nửa ngày để nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, bày bàn ăn thật đẹp, cắm vào đó mấy ngọn nến cho thật thơ mộng, rồi chờ chồng đi làm về để cùng ăn. Nhưng khi chồng chị về nhà, ổng chẳng ngó ngàng gì đến bàn ăn, chẳng tỏ thái độ muốn ăn thì chị phản ứng ra sao? Tôi sẽ nghĩ biết đâu hắn đã chẳng đi ăn với một cô tình nhân nào đó, ít ra thì hắn cũng phải khen ngợi sự cố gắng của tôi chứ. Nếu hiểu biết thì chị sẽ phản ứng khác, chị sẽ chấp nhận cách xử sự của chồng mà không phán đoán gì hết, mà cũng chẳng cần phải kể công lao làm gì. Vậy thì tôi phải suy nghĩ thế nào? Hãy suy nghĩ như sau. Tôi không cần sự vỗ về khen ngợi và tôi cũng chẳng mong chờ gì hết. Mọi điều tôi làm vì tôi muốn làm, dù người khác thích hay không thích, chẳng ngó ngàng hay đoái hoài đến, thì cũng chẳng phải là lỗi của tôi, đó là chuyện của họ. Nhưng mấy ai nghĩ như vậy, nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ dạy cho hắn một bài học tức thì. Tại sao chị làm vậy? Tại sao chị lại đồng hóa mình với cái tư tưởng nông nổi, ấu trĩ đó? Mỗi khi trí óc của chị nghĩ, tại sao hắn không làm vừa ý tôi? Thì chị phải lập tức từ chối, không chấp nhận cái tư tưởng ích kỷ tiêu cực đó. Chị hãy nhìn ngắm chúng với tâm trạng của một người đứng bên ngoài quan sát. Không đồng ý và không chịu đồng hóa với nó. Chị hãy tự nhủ, lại mày nữa, lần này tao nhất định sẽ không tuân theo cái luận điệu giận hờn cũ rích của mày nữa đâu. Khi các tư tưởng đầy ích kỷ, đầy giận hờn đó không còn ảnh hưởng được chị nữa, thì chị đã tiến được một bước xa rồi. Sự khó khăn của chúng ta đều do trí óc của chúng ta mà ra, chứ không phải do nơi kẻ khác. Khi đã biết phương pháp, dừng lại và nhìn ngắm trò hề của cái trí óc nông nổi đó, thì mối liên quan của chị và người khác sẽ được cải thiện rất nhiều. Để tôi kể cho chị một ví dụ dễ hiểu sau đây. Chị hãy hình dung hai cặp tình nhân đang đi dạo trong vườn hoa. Cặp thứ nhất là A và B. Họ luôn luôn tay trong tay, mắt nhìn mắt thật đắm đuối. Nhưng khi B làm A thất vọng thì A giận dữ. Khi A giận dữ thì B bực mình vì cho rằng A quá đòi hỏi, và khi đó tay họ không còn tay trong tay nữa mà chỉ còn là những cử chỉ giận dữ, mắt họ không còn đắm đuối nữa mà chỉ còn là những tia giận hờn. Cặp thứ hai là C và D cùng nắm tay nhau đi, nhưng mắt họ chẳng nhìn nhau mà cùng nhắm vào một mục tiêu cao đẹp chung: hạnh phúc. Dù có việc gì xảy ra thì thái độ của họ cũng không thay đổi, vì mắt họ vẫn nhắm về mục tiêu chung đó. Nếu như một người ngã thì người kia nâng, một người gặp rắc rối thì người kia an ủi. Cứ như thế họ thanh thản đi trọn con đường.
Thực tại chỉ nằm trong hiện tại.
Neville là một thanh niên còn trẻ, làm việc cho một tiệm bán thực phẩm ở Texas. Ngoài giờ làm việc, anh và một số bạn bè thường tụ họp học hỏi, nghiên cứu các vấn đề tâm linh. Anh rất thích quan niệm và triết lý của người phương Đông như luân hồi nhân quả, và đặc biệt say mê sử dụng thần nhãn để chữa bệnh của Edgar Cayce. Cách đây mấy năm cha mẹ anh qua đời, để tất cả gia tài lại cho L, người em út, chứ không chia cho anh một chút gì. Mãi sau này anh mới biết chính L đã nói xấu anh và vận động cha mẹ truất quyền thừa kế của anh để chiếm trọn gia tài. Neville nói bằng một giọng xúc động: "Thưa bà, khi biết được việc này tôi muốn bắn cho anh mấy viên đạn vào đầu, nhưng nhờ bạn bè ngăn cản nên mới thôi. Theo thời gian mối hận của tôi dịu bớt phần nào, nhưng vẫn tiềm ẩn không hết, chỉ chờ dịp lại bùng lên. Hiện nay, thằng em bất lương của tôi sống trong một biệt thự lớn, lái xe Cadillac, có nhiều bạn gái rất xinh, còn tôi thì làm nghề bán hàng, lương chỉ đủ tiêu một cách dè sẻn. Các bạn tôi nói rằng có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì ghê gớm lắm đối với Al, nên ngày nay mới phải trả quả báo như vậy. Suy nghĩ như thế cũng giúp tôi rất nhiều, vì tôi tin ở luật nhân quả. Biết mình đã làm lỗi trong quá khứ thì dễ chấp nhận sự kiện đau lòng hiện nay hơn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết có thật là tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp không. Cách đây ít lâu tôi đọc báo thấy có mấy pháp sư quảng cáo xem tiền kiếp người khác với một giá biểu. Tôi muốn biết những người này có thể xem được tiền kiếp sâu xa đến đâu. Này anh bạn, có lẽ những vị pháp sư đó sẽ đưa anh đi sâu vào tột cùng sự tưởng tượng của họ và xa tận số tiền để dành trong trương mục ngân hàng của anh đó. Họ đòi trả thù lao rất nhiều để đưa anh đi vào cái vòng luẩn quẩn. Họ nói về luân hồi mà chính họ lại không tin gì ở luân hồi nhân quả hết. Ví dụ, họ có thể xem được tiền kiếp và nói rằng anh không hề làm điều gì xấu với người em hiện nay của anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hành động như thế nào? Nếu đã nghiên cứu về Edgar Cayce thì có lẽ anh đã đọc cuốn Many Mansions của tác giả Gina Seminara. Trong cuốn này tác giả kể rằng khi Edgar Cayce biết một người trước đây là bạo chúa Nero, ông từ chối không tiết lộ điều này vì sợ người kia không chịu nổi. Phần anh cũng vậy, biết đâu anh không thể chịu nổi về điều anh đã làm trong quá khứ. Rồi anh sẽ thắc mắc về chuyện người khác đã làm điều này hay điều nọ cho anh, và cứ thế luẩn quẩn trong các liên hệ rắc rối, không khởi đầu mà cũng không chấm dứt. Vấn đề xem tiền kiếp không có lợi gì hết, vì biết đâu Al, người em của anh trong kiếp này, lại là cha của anh trong kiếp trước, hay mẹ anh kiếp trước hiện nay lại là vợ của anh thì sao? Phải chăng khi biết được các liên hệ tiền kiếp với người nào thì cuộc sống hiện tại đang yên lành bỗng trở nên một thảm kịch đầy rắc rối, sóng gió? Vậy thì việc xem tiền kiếp chữa bệnh của Case là vô ích sao? Không đâu, Edgar Case là một hiện tượng đặc biệt. Xuyên qua quyền năng thần nhãn, ông đã chữa trị, giúp đỡ hàng ngàn người trên thế giới khỏi các bệnh về thể xác cũng như tinh thần mà các phương thuốc thông thường đều bó tay. Case không bao giờ xem tiền kiếp để làm thỏa mãn trí tò mò vô ích hay để kiếm tiền làm giàu. Ông không lấy thù lao, ông chỉ làm nhẹ bớt các đau khổ của người khác. Dĩ nhiên những người như ông thì thật hiếm có và đặc biệt rồi. Nếu không xem tiền kiếp nữa thì có cách nào khiến tôi giải quyết các mối giận hờn hiện nay không? Anh đã nghiên cứu nhiều về Edgar Case thì chắc hẳn anh cũng biết những lời khuyên của ông ta. Hãy áp dụng những câu đó vào cuộc sống hiện nay của anh. Dĩ nhiên, hiểu biết thì dễ nhưng hành động lại là một chuyện khác. Do đó, anh cần tham thiền, suy gẫm thật kỹ về những lời khuyên này. Hãy suy gẫm rằng hiện nay người em của anh đang đóng một vai trò trong vở kịch mà hắn không hề soạn ra. Vở kịch đó được căn cứ vào định luật luân hồi, nhân quả và đạo diễn là một đấng tối cao hay một định luật thiêng liêng của vũ trụ tùy theo quan niệm mỗi người. Case nói rằng bằng cách nương tựa vào các định luật đó mà tâm thức của chúng ta thay đổi, vì đó là chân lý, là ánh sáng. Nếu tin những định luật này thì chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta như một bài học tốt để cho ta học hỏi. Vì biết rằng mỗi món nợ chỉ đòi đúng cái giá mà chúng ta phải trả, nên chúng ta không chống cự hay phản kháng mà chấp nhận rằng có vay ắt có trả. Khi biết chấp nhận, người ta có thể giải quyết rất nhiều việc.
Này anh bạn, đời người qua mau, như bóng câu qua cửa. Tại sao chúng ta cứ làm nô lệ cho dục vọng, sợ hãi quá khứ và chỉ biết sống cho tương lai, một tương lai mơ hồ không rõ rệt? Phải chăng chúng ta đã bỏ qua một điểm toàn vẹn và chính yếu là hiện tại? Hiện tại là tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta hiện hữu. Quá khứ chỉ là kỷ niệm, tương lai chỉ là tưởng tượng, duy chỉ thực tại là hiện tại mà thôi. Hãy biết cách sống cho ra sống, rồi anh sẽ giải quyết được tất cả. Thiền định và khoa học.
Richard là một thanh niên ham hoạt động. Khi còn nhỏ, hắn đã tập các tư thế yoga và tham thiền. Lúc trưởng thành, hắn say mê khoa học kỹ thuật và làm cho một công ty điện tử rất lớn. Hắn nói, thưa bà, hình như thời gian gần đây, phong trào tham thiền được phổ biến sâu rộng khắp nơi, mang lại nhiều đổi thay bất ngờ, nhanh chóng. Tôi đã thấy những nhân viên quản trị lúc nào cũng căng thẳng khó chịu và đã thay đổi chỉ sau một khóa thiền định. Vì sao thiền định có thể giúp người ta như vậy? Tôi xem các tài liệu khoa học chứng minh rằng thiền định có thể làm hạ huyết áp, chữa nhiều bệnh tật vân vân. Mặc dù đã tham thiền từ nhỏ, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì thực sự xảy ra trong lúc người ta thiền. Nếu anh muốn giải thích hoàn toàn khoa học, thì đã có nhiều tài liệu chứng minh rằng tham thiền đem lại sự quân bình cho cả hai phần phải và trái của khối óc. Kinh nghiệm được trạng thái quân bình này là kinh nghiệm được sự duy nhất, bất nhị, toàn vẹn, tràn đầy, quân bình các mãnh lực âm dương trong cơ thể. Một số tài liệu khoa học đã nghiên cứu mối tương quan giữa thiền định và sự rung động bộ óc như sau. Hãy tưởng tượng anh đang làm việc trong sở có nhiều vấn đề phải giải quyết mà không biết phải làm chuyện gì trước. Đầu óc anh bối rối bực bội, rồi điện thoại reo, anh phải trả lời. Nhìn vào thời khóa biểu, anh biết sẽ có một phiên họp quan trọng xảy ra trong vài phút nữa. Anh lo lắng về việc trong sở, việc tại nhà, vân vân. Trong tình trạng đó, nếu có một não điện đồ electroencephalograph đo mức độ rung động làn sóng trong óc anh, thì nó sẽ thu nhận sự rung động ở mức 22 chu kỳ trong một giây hay ở mức beta. Sau khi đi làm trở về nhà, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi thoải mái cho xả giãn, thì mức độ rung động ở óc anh sẽ hạ thấp xuống khoảng 10 chu kỳ trong một giây hay ở mức alpha. Nếu tham thiền tập trung tư tưởng vào một hình ảnh đẹp đẽ như một bông hoa, một câu thần chú hay quán niệm hơi thở, thể xác anh ngồi yên bất động, tâm trí lặng yên, không bị những tư tưởng lộn xộn xâm nhập, thì mức độ rung động của các làn sóng trong óc sẽ được ghi nhận khoảng 4 chu kỳ trong một giây hay ở mức theta. Nếu là một hành giả đã thiền định nhiều năm, nhập thiền dễ dàng, mức tập trung hoàn hảo, không còn phân biệt chủ thể hay đối tượng, mà đạt đến trạng thái bất nhị, hòa nhập vẹn toàn, thì mức rung của bộ óc sẽ vào khoảng 2 chu kỳ trong một giây hay ở mức delta. Khi nhập vào các trạng thái siêu đẳng của thiền định hay đại định samadhi, toàn thân đắm chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời, không còn lo lắng, sợ hãi, vượt ra khỏi các hư ảo, bỏ lại đằng sau các giới hạn vật chất, thì tiến đến mức ra ngoài delta, ra ngoài tầm mức mà kỹ thuật não điện đồ EEG có thể đo lường được, vì không thể ghi nhận được gì nữa. Và chuyện gì xảy ra trong tình trạng tâm thức siêu đẳng này thì chỉ người đã đạt đến trạng thái đó mới biết. Lúc đó chân ngã cảm nhận được chính nó. Nhưng phải chăng con người cũng cảm nhận được Thượng Đế chứ? Không đâu, một con người tầm thường không cảm nhận được Thượng Đế. Cái hữu hạn không thể biết được cái vô biên. Chỉ có người cảm nhận biết được người cảm nhận. Phải chăng bà muốn đề cập đến một trạng thái tôn giáo hay một tín điều nào đó? Điều này không phải là một ý kiến hay quan niệm của một tôn giáo nào, nhưng điều này vượt ra khỏi thể xác và thể trí, ngoài ranh giới của bản ngã hữu hạn. Nó là cái kinh nghiệm thần bí mà tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều nói đến. Thánh Bernard đã viết, không có niềm vui nào trên thế giới có thể so sánh được với cái kinh nghiệm khi con người tan biến như thể người đó không còn là gì nữa. Thánh Augustine cũng viết rằng, sự chiêm ngưỡng Thượng Đế đưa đến một trạng thái trừu tượng, thanh khiết hoàn toàn, và người ta thấy chính mình là tất cả, và như thể mình không còn là ai cả. Thiền sư Hansan đã nói, bất thình lình tôi đứng yên lặng, toàn thân tràn đầy một sự nhận thức rằng tôi không còn là thể xác hay thể trí này nữa. Tất cả những điều tôi nghiệm được là một cái toàn thể sáng chói, có mặt khắp nơi, hoàn hảo, sáng ngời và thanh tịnh. Tôi cảm thấy rõ ràng, thông suốt. Đạo sư Ramana Maharshi giải thích rằng chúng ta vốn không có hình tướng, và việc tự coi mình có hình tướng là sự vô minh căn bản và nguyên nhân của mọi cội rễ khổ đau phiền não. Thiền định giúp người ta trở về, ý thức được họ thực sự là gì. Trong trạng thái tâm thức siêu đẳng, chân ngã biết đó là cái gì, biết được và quán triệt tất cả. Nếu kinh nghiệm này kéo dài một cách lâu bền, thì trạng thái đó có thể gọi là giác ngộ. Như vậy là chân ngã, liên hệ với thể trí ra sao? Chân ngã là nhân chứng của cái trí. Nhưng nếu chân ngã chứng kiến cái trí, thì tại sao chúng ta lại tham thiền? Thiền định giới thiệu chúng ta với nhân chứng, hay nói một cách khác là tháo gỡ các tấm màn vô minh vẫn che mắt chúng ta từ bao lâu nay, để biết mình thực sự là ai.
Con đường tâm linh.
Brian là một bác sĩ trẻ tuổi, hoạt động, rất thích các môn thể thao như lặn nước, leo núi, chạy bộ, đã tu tập thiền định từ nhiều năm nay. Anh nói, thưa bà, nếu chúng ta đã là chân ngã, là tâm thức vô biên, thì tại sao chúng ta phải cực nhọc tu tập mới biết được nó? Tôi là một bác sĩ, tôi đâu cần phải tự biến đổi chính mình để biết rằng tôi là một bác sĩ, tại sao con đường tâm linh lại khác biệt như thế? Này anh bạn, sự đạt đến thực hiện chân ngã là một diễn trình hết sức tế nhị. Tiến trình này có thể tạm ví như việc leo núi, vì càng lên cao không khí càng loãng nên người leo núi phải trèo từ từ để phổi và các cơ quan khác có thể thích hợp với sự thay đổi nhiệt độ, áp suất không khí, vân vân. Thường khi bắt đầu leo núi, người ta hay mang theo một bọc thật nặng chứa đủ các đồ dùng, dụng cụ, lều chõng, vân vân. Những thứ này đã làm cản trở việc leo núi cho đến khi họ nhận thức rằng phải bỏ bớt những gì không cần thiết lại thì mới có thể leo cao được. Trèo núi một lúc thấy đường gập ghềnh khó leo, họ lại bỏ thêm một ít, và cứ như thế cho đến khi lên đến đỉnh. Con đường tâm linh cũng như thế, chúng ta phải bỏ tất cả những gì không cần thiết, làm sao lãng việc tiến đến mục đích của chúng ta. Thoạt đầu là từ bỏ các dư thừa vật chất, các sở hữu không cần thiết, các thói quen như ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, nhất là các lời nói vô ích. Sau khi kiểm soát được những điều này, chúng ta cần phải biết từ bỏ các thói quen cẩu thả, bừa bộn về thì giờ, thu xếp làm sao để không phí phạm thì giờ quý báu vào những việc có thể khiến chúng ta đi xa mục đích ban đầu. Sau đó chúng ta bắt đầu tháo gỡ các tấm màn dày đặc vẫn bao phủ lên tâm trí chúng ta, như các phán đoán, quan niệm, sự ưa thích cái này cái kia. Khi từ bỏ hành lý này, chúng ta có thể trèo leo dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Từ lúc này thấy cần bỏ cái gì thì chúng ta cứ việc xả bỏ. Càng bỏ nhiều thì bản chất thật sự của chúng ta càng biểu lộ rõ rệt hơn. Khi chúng ta lau hết bụi bặm quanh bóng đèn thì đèn sẽ chiếu sáng rực. Bụi chính là hành lý của chúng ta, bóng đèn là trí của chúng ta, và ánh sáng là chân ngã. Khi lau sạch bụi nhơ và sự lầm lẫn về cái gì không phải là chúng ta, thì chúng ta thường xuyên sống trong sự trọn vẹn với cái thực sự là chúng ta.
Tám bậc thang của thiền.
Gill là bác sĩ tâm lý trị liệu, đã áp dụng nhiều phương pháp phân tâm, nhưng thấy việc chữa trị vẫn còn thiếu sót. Cô tham dự khóa hội thảo về thiền để mong có thể học hỏi được một phương pháp mới. Cô nói, tôi thấy hầu hết các phương pháp chữa trị thông thường đều không đạt kết quả khả quan, mà chỉ có tính cách tạm thời xoa dịu các nỗi khổ đau. Dù áp dụng phương pháp nào, tôi vẫn có cảm tưởng như mình chỉ là kẻ làm việc bên lề mà thôi. Thời gian gần đây, một số bệnh nhân của tôi nói về thiền như một phương pháp chữa bệnh mầu nhiệm, nên tôi bèn học thiền xem sao. Tôi học cách tham thiền vào ngọn nến, quán niệm hơi thở, tập trung ý chí vào các màu sắc, hình ảnh, niệm thần chú chân ngôn, nhưng vẫn chưa thấy đầu mối của thiền hay hiểu rõ sự tác động của nó như thế nào. Nói một cách thật giản dị thì thiền định làm lặng yên cái trí. Tại sao chúng ta cần phải làm cho cái trí lặng yên? Khi cái trí yên lặng thì chúng ta mới thực sự biết mình là ai. Khi đầu óc không bị chi phối bởi các tư tưởng xáo trộn thì chúng ta mới thực sự ý thức được những mầu nhiệm của sự sống. Theo các bậc thầy phương Đông, chúng ta không phải là thể xác hay thể trí này mà là một tâm thức thanh khiết vô biên, vượt khỏi giới hạn của thể xác và thể trí. Chúng ta vốn là sự hiện hữu, và sự hiện hữu này không tùy thuộc vào thời gian, không gian hay điều kiện gì. Chúng ta thực tập thiền là để trở về với con người thật sự, để sống mãi trong kinh nghiệm đó. Ý thức được điều này gọi là giác ngộ hay thực hiện chân ngã. Chúng ta không tham thiền để được một cái gì mà chúng ta không có, nhưng để biết chúng ta thực sự là ai. Nếu vậy tôi phải làm gì? Làm sao tôi có thể đạt được kinh nghiệm đó? Tại sao bệnh nhân của cô lại chuyển qua tập thiền? Phải chăng họ đã chán ngấy các luồng tư tưởng lao xao, không kiểm soát được trong trí óc của họ? Phải chăng chính các tư tưởng này đã sai khiến và chi phối chúng ta, khiến chúng ta luôn luôn bận rộn vào những chuyện gì đâu mà quên đi thực tại mầu nhiệm? Phải chăng nguyên nhân của việc sử dụng cần sa ma túy trong giới thanh thiếu niên ngày nay cũng chỉ là một cách tạm quên đi sự chi phối của những luồng tư tưởng xáo trộn này? Phải chăng đa số con người đều chán ngấy những trò bạo động, thù hận, tranh giành, sợ hãi, lo lắng, bất an của xã hội văn minh ngày nay? Nhưng tại sao lại như thế? Phải chăng nguyên nhân sâu xa của sự kiện này chính là sự xa lìa chân ngã, là sự mất đi chính mình, là sự mất ý thức về mình và về sự sống? Chúng ta giống như cây cối đã bị bứng khỏi môi trường quen thuộc, bị mất gốc rễ, mất cội nguồn, nên đâm ra lo sợ, bất an, cô đơn, chán nản. Phải chăng vì chúng ta đã lầm lạc về mình, đã đồng hóa mình với cái thể xác hiếu động, với thể trí thường thay đổi, và để cho cảm xúc, tư tưởng lăng xăng đó lôi kéo? Chúng ta muốn tự do, muốn bình an, muốn thoải mái, nhưng cái trí của chúng ta thì cứ thúc đẩy chúng ta chạy theo sự náo động của nó, nên chúng ta mất tự do, mất bình an vì nghĩ rằng cái trí đó chính là mình. Phải chăng chúng ta đã lầm lạc con ngựa chúng ta cưỡi với chính chúng ta? Tham thiền là tự quán xét xem mình thực sự là ai, rồi từ đó biết sống cho ra sống. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi một sự suy gẫm sâu xa, một công phu thực tập lâu dài, chứ không phải hời hợt trên những lý thuyết mông lung, không thực tế. Nói một cách khác, thực tập thiền là công việc của cả một đời, chứ không phải chỉ vỏn vẹn trong một khóa cấp tốc. Xin bà chỉ dẫn thêm về nguyên tắc của thiền mà bà đã học. Khoa Raja Yoga dạy rằng có 8 bậc thang hay Ashtanga Yoga giúp con người đi từ thấp lên đến tột đỉnh của sự tiến hóa tâm linh. 2 bậc thang đầu chú trọng đến việc sửa đổi tính tình và phát triển tâm hồn trong sạch qua phương pháp dưỡng sinh, ngủ nghỉ đều đặn trong một kỷ luật nhất định. Bậc thứ 3 là Hatha Yoga, tư thế hay cách kiểm soát thân thể. Muốn thiền định cho thâm sâu, thân thể phải hoàn toàn thoải mái để có thể ngồi yên bất động trong thời gian lâu dài. Tư thế tọa thiền có vững chãi thì mới đem lại sự thăng bằng cho nội tâm. Bậc thang thứ tư là pranayama, khí công hay cách điều hòa hơi thở. Muốn thở thật chậm, thật sâu, thật từ tốn và thật ý thức thì người ta phải thực hành phương pháp hô hấp này. Bậc thang thứ năm là sự thâu nhiếp các giác quan, vì các giác quan có rút khỏi các mục tiêu cố định của chúng thì người ta mới có thể kéo dài việc định trí. Bậc thang thứ sáu là sự tập trung, vì thiếu tập trung thì không thể đi lên giai đoạn thứ bảy. Các sách vở về yoga đều nói rằng 6 giai đoạn đầu giống như việc xây nhà phải đắp móng, dựng nền nhà cho thật vững chắc, xây tường vách cho kiên cố trước khi lợp mái nhà. Khi đã ngồi yên, tập trung tư tưởng, hoàn toàn làm chủ thân và tâm, thì người ta sẽ bước vào trạng thái định hay bậc thang thứ 7. Bậc thang thứ 8 hay đại định, samadhi, không thể tập luyện được. Nó là cái sức mạnh thiêng liêng dồi dào trong nội tâm nhờ công phu tu tập đã nâng tâm thức người ta lên mức đó. Nếu sống tại những nơi có sẵn các lớp giảng dạy về Hatha Yoga, Raja Yoga, thì cô nên tham dự các lớp học này. Nếu không, cô có thể tìm đọc sách vở về yoga của những đạo sư phương Đông nổi tiếng. Sự hiểu biết rõ rệt về phương pháp và nguyên tắc sẽ giúp cô đi xa hơn trên con đường tự biết mình. Liệu tôi có thể dạy bệnh nhân của tôi tập thiền không? Được chứ. Một khi đã thực hành nhiều năm, có kinh nghiệm bản thân, cô có thể chỉ dẫn cho người khác được. Khi cô đã đạt được tâm thức cao cả, thì không những nó sẽ biến đổi cô, mà còn ảnh hưởng cả đến các bệnh nhân của cô nữa kìa.